Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 22 của quyển Về Giờ do nhà văn Kim Nhật viết về bí mật của mặt trận giải phóng miền Nam. Mười lăm ngày phép. Chế độ được nghỉ phép mỗi năm 15 ngày là chế độ công chức quân nhân miền Bắc theo nếp sống chính quy. Chiến trường du kích miền Nam này làm gì có chế độ đó, nhưng kể từ khi có phong trào hồi kết cán bộ mùa thu, nó cũng được du nhập vào Nam. Trên giấy tờ, trên thông báo chính thức có quy định hẳn hoi của cục chính trị, thì thực tế thì nếp sống chính quy đó được áp dụng ở nhiều nơi tại các đơn vị trực thuộc sở. Vấn đề nghỉ phép là vấn đề hết sức phức tạp, không đơn thuần như người ta tưởng. Phức tạp vì nó không là một chế độ bắt buộc theo nguyên tắc, vì nó còn tùy thuộc vào nhu cầu công tác, tùy thuộc vào tư tưởng lập trường của mỗi cá nhân, nó tùy theo tình huống và tùy hứng của ban chỉ huy, nhất là chính trị viên của đơn vị. Ở nhiều đơn vị của sở, cán bộ chiến sĩ luân phiên nhau nghỉ phép hàng năm, coi như đó là một quyền lợi đương nhiên phải được tôn trọng, công bằng và đồng đều. Trái lại, nhiều nơi khác, cũng như những đơn vị trực thuộc sở, nghỉ phép lại được xem như một sự chiếu cố đặc biệt, một ân huệ, một hình thức tưởng thưởng công lao, một hình thức xác nhận sự trung thành với đảng nhiều hoặc ít. Có một số người am tường phần nhỏ nào về sinh hoạt và nếp sống của đối phương, không thấu đáo hết, không nắm vững được ý thức chính quy hóa chiến trường du kích miền Nam của đối phương, nên sự am tường của họ là hai thái cực khác nhau. Có người khi nghe bảo ở trong chiến khu, đối phương vẫn cho cán bộ chiến sĩ của họ được nghỉ phép thăm gia đình hoặc liên lạc gia đình hàng năm thì họ không tin, lại còn bảo: "Ê, láo, Việt Cộng làm gì có cái chuyện được nghỉ phép, đừng có láo quá như thế." Nhưng có người khi nghe bảo ở chiến khu đối phương không cho nghỉ phép, thì họ lại cười: "Ê, đừng có láo, tôi biết rất rõ người nào cũng được 15 ngày phép mỗi năm. Đó là một nguyên tắc, một hình thức động viên tinh thần của họ." Cả hai cách hiểu nhau đều không được chính xác. Nhưng ở khu A, giữa rừng sâu Phước Thành, bên kia bờ sông Bé, tức vùng đông bắc chiến khu D cũ, đảng ủy khu A chủ trương không có chế độ nghỉ phép. Khu A được đề cao là khu gian khổ nhất trong các khu vực hậu cần giờ. Sự hy sinh vô điều kiện của toàn thể cán bộ, chiến sĩ là một đòi hỏi của đảng. Họ tạo thành một định kiến cho mọi người, hãy ai muốn xin phép về thăm nhà, liên lạc gia đình là ý thức cách mạng kém. Còn nặng tình cảm cá nhân, muốn nghỉ phép phải làm đơn theo hệ thống, đưa ra tập thể nhận xét góp ý kiến. Thủ trưởng đơn vị duyệt lại và phê phán thêm, sau đó gửi thẳng về ban chính trị khu A để nghiên cứu rồi quyết định sau. Đảng ủy khu A quan niệm rằng khu A là khu gian khổ nhất, lại là ải địa đầu của Nam Bộ, đón các cán bộ mùa thu về Nam theo đường dây ông cụ. Cán bộ chiến sĩ khu A biết nhiều thứ bí mật của đảng, cho họ đi phép, tức là cho họ về đồng bằng thăm nhà hoặc nhờ người móc đến thăm. Khi cho họ đi phép, nghĩa là bằng lòng thả họ ra khỏi rừng sâu khu A, đến vùng dây thung, vùng sôi đậu an ninh không được bảo đảm. Từ khu A về đồng bằng lại xa, phải đi hàng 5-7 ngày đường, nếu tình hình êm còn động thì lại hơn nữa. Đường xa, khó khăn, đời sống khu A khắc khổ, biết đâu cán bộ chiến sĩ được nghỉ phép, họ chán khu A, không thèm trở lại. Ấy là chưa nói những người có mâu thuẫn, bất mãn, đám đông, để dám dông về thành luôn, báo cho địch rõ tình hình sinh hoạt, bí mật căn cứ, bí mật công tác, nhất là bí mật quốc phòng, có phải là nguy hiểm không? Do đó áp dụng nguyên tắc cảnh giác cách mạng cực độ, không ai đi phép hết. Vậy cho chắc ăn, không kể đảng viên quần chúng gì cả, chỉ trừ khi nào có một lý do cần thiết hoặc đơn vị đề nghị tưởng thưởng bằng cách đó, hay thương tình đương sự lâu năm không gặp vợ con, vân vân. Lý do rất hiếm hoi, đảng ủy khu A rất khe khắc khi xét lại việc cho phép, còn hơn là điều tra nghiên cứu lý lịch để đề bạt cán bộ, trầy vi chốc vẫy, nghiên cứu lên, nghiên cứu xuống, thẩm tra xác định tư tưởng, thật là phiền. Có lẽ vì cái chỗ phiền phức mà một phần chiến sĩ khu A được dịp về đồng bằng hay đi công tác ở đồng bằng là y như không thèm trở về khu A nữa, thà ở nhà cày ruộng ăn hay xin nhập vào một đơn vị khác. Người ta ghét khu A không phải vì gian khổ mà vì chính sách khắc nghiệt, kỳ quái, không ngửi nổi cái lối cư xử lúc nào cũng nghi ngờ. Tại khu B, khu C thì lại khác. Cán bộ chiến sĩ đi phép như đi chợ, đi phép hàng năm theo tiêu chuẩn đã đành, mà hễ có dịp đi công tác về đồng bằng, làm một nhiệm vụ gì đó, 10 bữa nửa tháng, là kết hợp thăm gia đình hoặc móc lối nối nhà gia đình. Đơn vị không cấm, không ngăn chuyện đó, nhưng phải báo cho đơn vị biết, thế thôi. Và chỉ có thể nói, có lẽ vì khu B, khu C ở gần bộ chỉ huy ba cục, với những ông tướng quen tác phong, chính quy ở miền Bắc, lúc nào cũng nghi thức bệ vệ áp dụng lề lối sinh hoạt của quân đội chính quy. Điều lệnh này, quy tắc nọ, nghi thức kia, nên các cán bộ cấp dưới, hầu hết là cán bộ mùa thu, lại càng vững tên nơi áp dụng nếp sống chính quy vào chiến trường du kích. Phải chính quy hóa, giải phóng quân, nâng cao tính chất hiện đại, khoa học như quân đội miền Bắc. Nhờ vậy, nhiều khi chiến sĩ trong đơn vị chưa thấy cần, chưa mở miệng xin phép, chính trị viên hay ban chỉ huy đã hỏi, ê sao cậu, bộ năm nay không đi phép à? Coi hôm nào công việc rảnh rỗi, tấp đại về nhà chơi mấy hôm cho nó vui. Chà, bà xã cậu ở nhà, coi bộ trông đứng trông ngồi rồi đó ngang. Nếu là cán bộ chiến sĩ có gia đình ở thành hoặc tỉnh xa, câu nói được đổi khác đi. Sao? Năm nay ông tính không có liên lạc gia đình sao? Tiêu chuẩn nhà nước dành cho mình cứ hưởng chứ. Nếu thiếu phương tiện, cứ đến quản lý mượn trước 200-300 gì đó, nhờ người ta đi móc nối gia đình. Khi về trả lại, nhầm nho gì? Nếu gia đình không tiếp tế thì đơn vị cho luôn, đừng có ngại. Chừng nào ông đi, mình viết cho cái thư giới thiệu xuống cho chi bộ xã, họ lo hết cho. Nhưng cũng có vài đơn vị gặp mấy tay chính trị viên ó đâm, sợ cho cán bộ chiến sĩ đi phép hoài công việc ngưng trệ phần nào, không giật giải thi đua được, nên kiếm chuyện hạn chế việc đi phép. Chấp thuận cũng chấp thuận vậy, nhưng hẹn để khi có công tác ít bị ối động, khi công tác chẳng có gì là ối động thì lại bảo, ai chà, chờ ít bữa xem coi, mình mới được báo cáo là lúc này tình hình đồng bằng nó hơi động. Chờ yên một tí rồi há đi, có gì ban chỉ huy chịu trách nhiệm với cấp trên. Nói dại mà nghe, ông mà bị rủi ro dọc đường hay bị giặt nó thịt ở dưới đồng bằng, trên này tôi bị kiểm thảo sức móng chứ không phải chơi sao. Riêng đối với cán bộ mùa thu, ở từ Bắc về hồi kết về Nam, quân ủy miền có nêu ra một nguyên tắc, một chính sách riêng biệt cho vấn đề nghỉ phép để thăm hoặc liên lạc gia đình. Lúc còn ở miền Bắc, các cán bộ mùa thu họ đã quen sống theo lối chính quy, mỗi năm đều được nghỉ 15 ngày có lương. 15 ngày nghỉ đó cứ tính từ ngày về đến địa phương cho tới ngày rời khỏi địa phương, không tính thời gian hành trình trên đường đi và về. Ở miền Bắc, đại đa số không có gia đình, bà con thân thuộc. Từ Nam theo tập kết nên những ngày nghỉ phép của họ thông thường là những cuộc đi chơi nhăng. Về nghỉ ở nhà người yêu nếu có, hoặc những cha mẹ nuôi, đỡ đầu, hoặc nhà bạn bè, hay tại các công xã của địa phương, hoặc các bãi biển. Nguyện vọng thiết tha nhất, lớn nhất của cán bộ mùa thu là khi về đến Nam Bộ rồi, họ muốn gặp lại gia đình, gặp lại vợ con, cha mẹ, anh em sau nhiều năm xa cách. Do đó, quân ủy miền, nói cách khác là cục chính trị giờ, phải giải quyết thỏa đáng để tránh những phiền phức, bất mãn, so bì giữa cán bộ với nhau. Điều hệ trọng là gia đình của cán bộ được yên lòng, phấn khởi, góp sức vào việc tuyên truyền vận động cho mặt trận ở hậu phương. Nhưng có những gia đình cán bộ lại là công chức, quân nhân của chính quyền quốc gia hoặc chán ghét cộng sản tột độ, chống cộng rất hăng. Đối với chính trị cục giờ, trong những trường hợp này, cán bộ của mình gặp lại gia đình hết sức nguy hiểm, có thể bị gia đình gây ảnh hưởng, lôi kéo, bỏ hàng ngũ trở về với gia đình hoặc làm cho tư tưởng chiến đấu bị lung lay, đôi khi có thể phản động theo đối phương. Cục chính trị giờ đã nêu thành một nguyên tắc, các cán bộ mùa thu không được phép liên lạc gia đình khi chưa được các chi bộ đảng địa phương của gia đình điều tra, xác nhận và bảo đảm những gia đình tốt Tốt có nghĩa là không theo đối phương, không làm việc cho đối phương, không chống cộng và có cảm tình với mặt trận, với đảng. Việc quyết định cho đi phép đối với những gia đình tốt thì đảng ủy, tiểu đoàn trở lên có quyền quyết định thu xếp cho cán bộ đi phép. Đối với những gia đình lưng chừng không tốt theo chính quyền quốc gia thì việc quyết định cho phép cán bộ liên lạc hay không là do cục chính trị trực tiếp nghiên cứu và quyết định. Các cán bộ mùa thu, việc trước tiên khi về đến giờ là viết thơ cho chi bộ xã hoặc cấp ủy đảng ở địa phương đó, yêu cầu điều tra và xác nhận gia đình mình, viết thư báo cho biết. Thư trả lời của địa phương phải nộp cho chính trị viên của đơn vị hoặc đảng ủy của đơn vị đọc qua để nắm được tình hình, có biện pháp giúp đỡ cán bộ và trả lời thuận hay không. Nếu cần, sẽ báo cáo về cục chính trị giờ, có thể nói cán bộ mùa thu có được nghỉ phép liên lạc gia đình hay không. Điều do thư trả lời của cơ sở đảng ở địa phương cho biết kết quả điều tra. Như vậy, thủ tục xem như đã hoàn tất. Và khi được phép liên lạc gia đình lần đầu thì những lần sau trở thành việc đương nhiên như mọi người khác. Đi nghỉ phép đối với hạng chiến sĩ hoặc cán bộ A, cán bộ B, thư cứ việc khoác bồng lên vai, đến văn phòng của đơn vị lấy giấy đi đường và thư giới thiệu với chi bộ xã địa phương nhờ giúp đỡ. Chi bộ xã địa phương ở đây có hai loại. Nếu gia đình của cán bộ chiến sĩ thuộc vùng giải phóng, vùng kiểm soát của mặt trận, thì chi bộ xã địa phương, tức xã nhà. Còn đối với những cán bộ chiến sĩ gia đình ở các tỉnh xa, ở Sài Gòn, Chợ Lớn, vùng quốc gia kiểm soát thì địa phương có nghĩa là xã mà cán bộ chiến sĩ đó đến ăn trực nằm chờ, nhờ người đi xe đò, đến gia đình báo tin và dẫn gia đình đến gặp thăm viếng. Địa phương được chọn là nơi để liên lạc tiếp xúc giữa cán bộ chiến sĩ và gia đình là những xã gần đường xe, đường tàu, vùng sát quốc gia kiểm soát. Chiến sĩ cán bộ A, cán bộ B đi nghỉ phép thì một mình, nhưng cán bộ từ cấp C, tức đại đội trở lên đều có cận vệ, vác súng theo bảo vệ. Cán bộ có cấp bậc càng cao, số cận vệ đi theo càng đông. Đi nghỉ phép liên lạc gia đình cũng được xem là đi công tác. Có thể nói ở các khu vực R, chỉ có khu B và khu C là hai khu mà cán bộ chiến sĩ được nghỉ phép điều điều hàng năm. Còn khu A, khu E, khu H là thiệt thòi hơn cả. Và bên kia sông Đồng Nai, vùng khu 6, miền Nam Trung Bộ thì gần như không biết nghỉ phép là gì cả. Vùng lý tưởng nhất cho cán bộ chiến sĩ của khu B, khu C dùng làm địa phương đi phép từ năm 66 trở về trước là các xã dọc theo quốc lộ số 1 như An Tịnh, Gia Lộc, Phước Chỉ, Lộc Hưng thuộc quận Trảng Bàng Tây Ninh và vùng ven sông Sài Gòn từ Dầu Tiếng cho đến thị xã Phú Cường, tỉnh Lỵ Bình Dương, Bến Củi, Suối Ông Hùng, Thanh An, Thanh Tuyền, Bến Súc, Lộc Thuận, Hố Bò chạy dài xuống Phú Hòa Đông. Ở những vùng này, không ngày nào là không có gia đình của cán bộ chiến sĩ R, tức từ các nơi xa xôi như Bạc Liêu, Rạch Giá, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Bến Tre, Mỹ Tho, Tân An, Sài Gòn, gia đình tấp nập đến thăm. Những người đi ít bị dễ để ý, dễ dàng nhất bao giờ cũng là những bà mẹ già, những người vợ trẻ và những đứa con. Cho nên nói đến liên lạc gia đình là người ta nghĩ ngay đến việc sẽ gặp vợ con, gặp mẹ, chị em gái của mình, thỉnh thoảng cũng có những ông già, rất hiếm. Hàng ngày trên những chuyến xe đò đường quốc lộ số 1, trên những chuyến đò máy, chuyến tàu xuất phát từ Sài Gòn, từ tỉnh Lỵ Bình Dương đi Tây Ninh, đi Dầu Tiếng, không chuyến nào không có những người đi thăm. Những vùng lý tưởng này nảy sinh ra một nghề kiếm ăn mới, nghề đi liên lạc gia đình cho những cán bộ giờ. Xóm nào cũng có vài người, xã nào cũng có hàng chục bà già hay phụ nữ lớn tuổi và vài ông già râu. Chẳng chân trời gốc bể nào họ cũng thông thuộc đường lối, họ chưa hề từ chối bất kỳ một nơi khó khăn xa xôi nào. Miễn rằng tiền nong, giá cả sòng phẳng, xứng đáng với công của họ thì thôi. Trước tiên khi đến địa phương, cán bộ tìm đến chi bộ xã trình thư giới thiệu, chi bộ xã xem qua liền thu xếp, mượn nhà đồng bào cho anh em cán bộ ở đó, chỉ dẫn mọi cách thức di chuyển, trốn tránh khi có động và tóm tắt tình hình chung của địa phương cho cán bộ họ biết. Kế đó, người ta dẫn anh cán bộ đến gặp một chị phụ nữ hoặc một bà già hay ông già nào đó nhờ đi liên lạc gia đình hộ. Bất cứ người nào nhận việc này, họ cũng bảo, tôi đi giùm cho anh, Chứ chuyện này hết sức nguy hiểm, khó khăn cho tôi, vì cách mạng mà. Nếu mà tôi vì tiền á, thì tôi đi mua bán có phải sướng và mau giàu hay không? Làm chi cái việc cực khổ nguy hiểm này, tôi nể địa phương với tội nghiệp hoàn cảnh của anh, tôi giúp đỡ giùm. Nhưng khi đưa tiền xe pháo ăn uống dọc đường để làm giùm coi bộ hơi ít, thì bà ta lạnh lùng trả lời, anh nghĩ coi, từ đây đến đó phải 2 ngày, vừa đi vừa về thì 4 ngày, tiền xe cũng hết 400, tiền ăn chưa tính, thì anh liệu làm sao cho vừa phải thì thôi. Như từ Thanh An đi về Mỹ Tho chẳng hạn, vào những năm 63-64, phải đưa cho người đi trước giùm ít ra cũng phải từ 600 đồng trở lên họ mới nhận. Trong khi đó, vừa đi vừa về nhiều lắm là 4 ngày, tiền xe tàu 2 lượt khoảng 200, nhưng lượt về, họ đâu phải trả tiền xe, tiền ăn uống. Đã vậy, khi đến gia đình nào cũng phải cho thêm vài 300 và một ít quà đáng giá vài trăm nữa. Nghèo thì thế, chứ gia đình giàu thì họ cho thêm vài ngàn đâu có tiếc. Khi có người mang tin mừng của gia đình đến cho họ, tính chung mỗi chuyến từ 3 đến 4 ngày, mỗi người có thể kiếm ra ít nhất 1.000 đồng. Ấy là chưa nói những người chuyên môn làm cái nghề này. Họ kết hợp mỗi chuyến đi, rước một lúc 2-3 gia đình. Tiền thu vô của họ vài 3.000 như chơi. Một tháng họ chỉ cần đi 5 chuyến, cũng đủ cho một năm cất được một căn nhà ngói. Trong những năm 65 trở về trước, mức độ phi pháo không đáng kể. Nhưng từ 66 trở lại đây, không có vùng nào được gọi là an toàn nữa. Phi cơ một ngày không biết mấy lượt, ném bom oanh kích, pháo 105, 155, cả pháo cực nhanh 175 ly từ Lai Khê, từ Củ Chi bắn đến loạn xạ như trấu vải, bất kể ngày đêm, bất kể giờ giấc nào. Hầu hết đồng bào dọn nhà ra ấp chiến lược, tản cư đến các vùng an ninh, như đến các tỉnh lỵ hoặc đến Sài Gòn sinh sống, cho nên các vùng nghỉ phép không có được coi là lý tưởng nữa. Cả xóm không còn lấy một cái nhà, nơi nào cũng có dấu vết của bom đạn. Những thân cây gãy ngục gục, cành trụi lá cháy nấm đen, nền nhà trơ vơ chỉ có tro và than, cỏ dại vương cao lấp kín phủ đầu. Đường đi của các vùng này vốn rộng thênh thang, xe đạp có thể sắp hàng nối đuôi, hàng ba chạy phom phom, không hề vướng víu. Bây giờ thì đố ai có thể thấy dấu vết của một con đường làng, một cái lối mòn hay một bờ đắp trước kia, tất cả như rừng hoang, vắng lặng, điều hiu, không có vết chân người. Trông nó thê thảm, ảm đạm làm sao. Do đó, từ năm 66, vấn đề nghỉ 15 ngày phép để liên lạc gia đình của các cán bộ chiến sĩ giờ không còn là một vấn đề đòi hỏi nôn nao hào hứng nữa. Cái thời đại hoàng kim, ung dung tự tại, sinh hoạt rộn rịp ồn ào, vui vẻ sung túc thịnh vượng của ngày xưa đã trở thành dĩ vãng theo đồng bào đi về đô thị hết rồi. Không có đồng bào ở thì ở lại với ai, không có đồng bào thì còn biết nhờ ai đi liên lạc, rước gia đình đến nữa. Có một vài nơi như An Tịnh, Gia Lộc, Phú Hòa Đông, tuy còn số đồng bào vì tiếc của và vì kế hoạch bám ruộng vườn, du kích ngăn cấm không cho đồng bào tản cư, nhưng bom đạn ác liệt, nguy hiểm đe dọa, nên làm cho những tay nhát gan không còn dám nghĩ đến cái chuyện nghỉ phép gì nữa. Một số khác liều mạng hơn, không quan tâm mấy, nhưng nghĩ đến khó khăn, sợ hãi, nguy hiểm cho người thân, cho vợ con mỗi khi đến thăm mình thì xót xa, ngại ngùng, nên cũng đành chép miệng thở dài, thông qua. Tuy vậy, việc nghỉ phép để liên lạc gia đình không phải là không còn nữa. Đường xá xa xôi, khó khăn nguy hiểm chỉ làm bớt đi phần nào thôi. Những cán bộ chiến sĩ thuộc những đơn vị ở sâu trong rừng, thuộc các khu vực giờ, thì họ ít đi, nhưng lính ở các đơn vị chiến đấu, chủ lực của giờ, họ quen với chiến trận, quen với chết chóc, nguy hiểm cao độ, nên vẫn cứ tà tà đi phép, liên lạc gia đình như thường. Thông thường với lính chiến thuộc các đơn vị chủ lực giờ ở thời kỳ dưỡng quân giữa 2 chiến dịch, 2 đợt công tác là kỳ đi phép. Vào những lúc đó, vài tay cán bộ giờ chịu chơi, ba gai, không cần báo cáo, xin phép tắt ai cả, hè nhau kéo đi nguyên trung đội thuộc phạm vi chỉ huy của mình, với tất cả súng ống đạn dược vũ khí của trung đội đến Phú Hòa Đông hay An Tịnh, Gia Lộc để tổ chức nghỉ phép, liên lạc gia đình cho toàn trung đội. Ỷ có súng trong tay, có khả năng chiến đấu và bảo vệ cho mình, nên mấy tay này làm cho địa phương lên ruột với họ, đến địa phương kéo nguyên cả trung đội đến nghỉ đại ở nhà đồng bào, rồi tự động nhờ người tổ chức chuyến liên lạc tập thể, rước gia đình vào hàng loạt, chả cần đếm xỉa đến ai. Du kích địa phương thấy vậy chạy đến báo với chi bộ xã, chi bộ xã chỉ biết làm lơ chứ dám nói năng. Bắt tròn bắt méo gì, họ có súng trong tay, lại cả trung đội. Đừng có dại dột, mắt tròn mắt méo, đem cái chuyện nguyên tắc kỷ luật ra, nói với họ vô ích, lại thêm phiền. Địa phương có buồn, chi bộ xã có ức. Bất quá, viết thư về đơn vị báo cáo, chứ dù có muốn nhờ đơn vị đến can thiệp ngay, đâu có ai biết đơn vị họ đóng ở nơi nào, và dù có biết chăng nữa, liệu đơn vị họ có biện pháp nào khác hơn? Hơn là cử người đến đòi họ về, họ không về cũng đành chịu. Những địa phương ở vùng sôi đậu, nửa bên này kiểm soát, nửa bên kia kiểm soát, chi bộ xã sợ nhất là vấn đề an ninh, vấn đề phòng gian bảo mật. Bất kỳ ai muốn làm công tác gì, phải ở đây có thư giới thiệu. Phải chịu sự sắp xếp, bố trí cũng như phải luôn luôn tuân theo nội quy sinh hoạt của địa phương. Chi bộ xã sẽ ra lệnh cho xã đội sắp xếp, cắt đặt chỗ ăn, chỗ nghỉ, hướng dẫn sự đi lại cho khách, để địa phương khỏi bị lộ, địa phương dễ kiểm soát. Đằng này, mấy chư vị lính chủ lực rờ đến, thấy chỗ nào khoái là tấp vô ở đó, rồi hàng ngày tổ chức ăn nhậu, cười giỡn, quan quan, túa ra đi khắp xóm, đi quạt mấy em thanh nữ, bất kể ngày đêm, dắt súng đi nghiêu nghỉu, làm địa phương rối lên, không biết đường đâu mà đỡ. Đã vậy, gia đình vợ con của họ đi ra đi vào đông đảo, không còn làm sao phân biệt được nữa, không làm sao điều tra được trường hợp của mỗi gia đình, mỗi người như thế nào. Cái quả bị quốc gia phát giác đến bao giây càng quét, pháo bay tập trung bắn vào, hoặc những cuộc oanh kích, những cuộc đổ quân bất thần của phi cơ, làm địa phương sợ đến mất ăn mất ngủ. Nếu có gì xảy ra đến địa phương thì lãnh đủ, mấy chư vị lính giờ bất quá nổ súng cắt bùm vài phát rồi kéo nhau chạy mất, có phải là khổ cho địa phương không? Phải chi họ đến ở vài hôm rồi kéo về, đỡ biết mấy, cái này họ ở hàng nửa tháng, 20 ngày có khi cả tháng, thế mới khổ. Và phải chi họ đến chỉ làm ồn ào, mất trật tự, liên lạc vợ con xong thì kéo đi, nó cũng còn đỡ vớt phần nào. Chứ cái kiểu ở Gia Lộc vào khoảng cuối tháng 3 năm 66, thật là một phen dở khóc dở cười. Chi bộ xã Gia Lộc, rồi chi bộ xã An Tịnh, cả quyện Trảng Bàng, tỉnh đội Tây Ninh và ban chỉ huy Kiều 763 thuộc công trường chính nhăn nhó, nhốn nháo loạn cả lên. Nguyên, vào tháng 3 năm 66, sau khi công trường chính dốc toàn lực 3 trung đoàn Kiều 761, Kiều 762, Kiều 763 vào chiến dịch đường 13 Nhà Đỏ, Bông Trang kéo về khu B và khu C để bổ sung quân số, nghỉ ngơi, học tập, rút kinh nghiệm, vân vân, y như thường lệ. Riêng 763 là một đơn vị phối hợp của Y2 và Y3 gửi tới. Vì là những đơn vị của Y2, Y3 nên cán bộ chiến sĩ của trung đoàn này quen với nếp sống đồng bào, quen với lối tác chiến ở đồng bằng, khi về giờ hoạt động ở chiến trường rừng núi, xa đồng bằng, ăn uống kham khổ, lại phải lội bộ quanh năm suốt tháng, nhất là lối đánh đường rừng, theo kiểu chính quy hiện đại chưa quen, làm con số thương vong của trung đoàn này tăng lên rất cao so với những trung đoàn khác. Bởi các nguyên cớ đó, lính Kiều 763 hầu hết đều bực bội, khó chịu, dù công tác chính trị bộ đội có cố gắng đến thế nào đi nữa, cũng không làm lắng dịu xuống được. Anh lính nào cũng muốn trở về tỉnh mình, chiến trường đã quen thuộc của mình. Tình trạng đào ngũ trốn về Y3 vẫn xảy ra luôn, làm đơn vị phải rượt bắt, phải giải quyết không ngớt. Lần đó, một chư vị B trưởng không hiểu thuyết phục thế nào, nói thế nào với lính, mà cả trung đội anh ta đều nhất loạt đồng ý, kéo nguyên trung đội trở về Y3, tổ chức đi tự lực, không cần theo đường dây nữa. Trước khi về Y3 thì tổ chức đi liên lạc với gia đình, vợ con cho cả trung đội để thỏa mãn tình cảm, cũng như có tiền ăn uống dọc đường. Cuối tháng 3, trung đội này bỗng nhiên rời bỏ đơn vị kéo đến xã Gia Lộc, nằm trên quốc lộ số 1, thuộc quận Trảng Bàng Tây Ninh, nghỉ ngơi và liên lạc với gia đình. Chả cần liên lạc địa phương, liên lạc với ai cả, cả bọn kéo đến nhà đồng bào, hỏi rồi ở đại. Sau đó quần trong xóm, nhờ những người sống chuyên nghề đi rước gia đình, bảo họ đi hàng loạt về các tỉnh Sóc Trăng, Rạch Giá, Bạc Liêu, rước gia đình dùm cho toàn trung đội. Chi bộ xã, cử xã đội đến tiếp xúc, phàn nàn thì trung đội xách súng tới bao vây, nhao nhao lên làm xã đội xanh mặt, hoảng vía rút lui. Xã thấy không êm, họp chi quỹ rồi báo lên huyện quỹ. Huyện ủy cũng không biết giải quyết cách nào, liền báo về tỉnh ủy. Tỉnh ủy lại báo thẳng về bộ chỉ huy giờ. Bộ chỉ huy giờ giận quá, điện xuống đảng ủy công trường chính khiển trách. Công trường chính cấp tốc chỉ thị cho ban chỉ huy trung đoàn 763 đến thu xếp. Trong thời gian đó, suốt cả tháng trường, gia đình của trung đội này từ miền Tây lên thăm con, họ đã về hết từ lâu, nhưng trung đội này còn ở lì lại Gia Lộc, ăn hút, nghỉu nghến, đi quạt thanh nữ ở địa phương, cà ra hết nhà này sang nhà khác. Vài hôm lại còn tổ chức một chuyến, chiều chiều vác súng lên lộ, đón xe đò và bắn mấy lô cốt phá chơi, báo hại cả xóm ăn đạn 105 và 155 ly từ trảng bàn bắn lên, gò dầu bắn xuống và các dàn pháo của sư đoàn 25 bộ binh Mỹ đóng ở Củ Chi. Thấy gần quá, không ổn, trung đội này liền di cư xuống xã An Tịnh, chơi theo mẫn cũ, trung đội này chưa qua lộ số 1, còn cà ra ở đây, chẳng qua là nhằm lúc vùng bên kia lộ, tức trên đường về, quân đội quốc gia và Mỹ đang phối hợp hành quân, phải chờ quốc gia hành quân xong mới về được. Rời Gia Lộc được 2 hôm thì Gia Lộc bị quân đội quốc gia phối hợp với sư đoàn 25 bộ binh Mỹ tổ chức đem trực thăng đến đổ quân chụp xuống bất ngờ, báo hại du kích xã, chi bộ xã và một số cán bộ về liên lạc gia đình ở đây chạy bán mạng, rút xuống hầm bí mật chịu đói, ngâm nước cho một ngày. Kẹt trong vụ này còn có đoàn cán bộ đại đội tiểu đoàn được ban chỉ huy trung đoàn phái đến, ai ai cũng biết hậu quả của vụ này là do cái trung đội thánh vật đó tạo ra. Đoàn cán bộ của Kiêu 763 đến Gia Lộc không gặp liền theo dấu xuống An Tịnh, dùng quyền chỉ huy và kỷ luật của đơn vị ra lệnh cho chư vị trung đội trưởng và toàn trung đội trở về, nhưng chả ai thèm nghe, còn dọa phản ứng ngược, tức bắn cán bộ chỉ huy của mình. Bí quá không biết phải làm sao, đoàn cán bộ tức tốc trở về căn cứ kéo nguyên đại đội đến. Khi kéo đại đội đến An Tịnh thì trung đội Đào Ngũ đã qua lộ An Tịnh chiều hôm trước, lại phải tức tốc đuổi theo luôn, nhờ cho trinh sát dò theo, biết trung đội kia đang ngủ ở nhà đồng bào ấp An Phú, nên cả đại đội bất thận ập đến một lượt, vào từng nhà, chộp súng tước hết, chìa vũ khí vào hông mới đem toàn trung đội trở về được đơn vị nổi. Không cần phải nói, ban chỉ huy trung đội Đào Ngũ tập thể đó, coi như bế mạc cuộc đời rồi, cả trung đội lính sau này không biết đã ra sao. Chỉ tội cho đồng bào Gia Lộc và An Tịnh chịu vất vả vì pháo và súng đạn của những cuộc hành quân bất thần, teo ruột, hồi hộp, mất ăn mất ngủ trong một thời gian dài. Theo nguyên tắc lãnh đạo của đảng, tư tưởng bao giờ cũng quan trọng đứng hàng đầu. Tư tưởng tốt, hành động tốt, tư tưởng xấu, hành động xấu, mà tư tưởng của con người luôn luôn diễn biến, không bao giờ nằm yên một chỗ. Tư tưởng chỉ huy hành động, nên hành động của con người luôn luôn biểu hiện một tính chất tư tưởng nào đó. Theo di vật biện chứng, con người được cấu tạo bởi những mâu thuẫn, mang tính chất đấu tranh không ngừng, cho nên công tác lãnh đạo tư tưởng của cần phải nắm cho thật vững, mới quản lý cán bộ chiến sĩ thật chặt chẽ trong cách mạng, trong cuộc chiến đấu chống đối với kẻ thù giai cấp. Nếu công tác lãnh đạo tư tưởng chưa được tốt, chưa vững thì sẽ mang đến nhiều tai hại vô cùng cho những tư tưởng phản cách mạng gây ra. Muốn trấn áp phản cách mạng để bảo vệ đảng, bảo vệ cách mạng thì phải cảnh giác cao độ, phải quản lý lãnh đạo chặt chẽ nội bộ, nhất mỗi tư tưởng, mỗi hành động của chiến sĩ cán bộ phải được theo dõi từng ly, từng tí. Vì đảng chưa thể chối bỏ, phủ nhận được sự liên hệ của tình cảm cá nhân, liên hệ gia đình, cái mà đảng gọi là nguồn gốc của tội lỗi, tư tưởng phản động nên mới có việc nghỉ phép liên lạc gia đình. Tình cảm sẽ làm mất hết ý chí đấu tranh, gia đình là động lực lôi kéo con người ra khỏi cách mạng, làm cho người ta nặng về cá nhân, tư hữu, làm cho người ta mâu thuẫn với quyền lợi chung, quyền lợi của đảng. Đó là nguyên tắc, những ai chối bỏ được tình cảm, chối bỏ được gia đình, mới thật là làm cách mạng tốt, mới thật là hết lòng, hết dạ theo đảng. Lý luận là như vậy. Nhưng con người vẫn được cấu tạo bởi những mâu thuẫn, nhất thời không thể chối bỏ được tình cảm và gia đình, nên càng phải theo dõi để kiểm soát, uốn nắn lại trong khi buộc lòng cho họ liên lạc với gia đình, vợ con. Mặt khác, trong đấu tranh, kẻ thù thường lợi dụng gia đình để lung lạc tinh thần chiến đấu của chiến sĩ cán bộ, rất có thể vì đó mà mầm mống phản động phát sinh. Kẻ thù ở đây không phải chỉ là người, mà còn là vật chất và tư tưởng, đáng kể nhất là tư tưởng. Vấn đề nghỉ phép liên lạc gia đình được đảng quan niệm như thế đâu phải là một vấn đề giản dị, bình thường như cán bộ chiến sĩ nghỉ đâu. Mỗi khi có cán bộ chiến sĩ nào được nghỉ phép liên lạc gia đình, thăm gia đình, dù rằng ở vài nơi, ban chỉ huy chính trị viên của đơn vị đốc thúc cho người ta nghỉ phép, khuyến khích cho người ta nghỉ phép, đâu phải là không có vấn đề theo dõi, điều tra, không có vấn đề báo cáo thật thà với đảng. Tại đơn vị, những cá nhân nào được xem là bất mãn, là bị nghi ngờ về lòng trung thành với đảng, đừng hòng được phép đi đâu. Những người được đi phép đến vùng sôi đậu để liên lạc với gia đình, chính trị viên đơn vị, viết giấy giới thiệu với chi bộ địa phương nhờ giúp đỡ. Việc đó không chỉ có nghĩa giúp đỡ đơn thuần cho cá nhân chiến sĩ hay cán bộ. Ai nghĩ như vậy thật quá ngây thơ. Đành rằng khi đến địa phương trình giấy, chi bộ xã liền đi mượn nhà, thu xếp chỗ ở giùm cho, dặn du kích và những nhà chung quanh giúp đỡ, hướng dẫn giùm cho, bảo vệ an ninh giùm cho. Nhưng kỳ thật đó là một hình thức kiểm soát chặt chẽ. Vì sao? Kính thưa quý vị, để biết vì sao, xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 23. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.